Trích sách đệ nhị luật. Môi-se nói với dân chúng rằng: Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà tôi dạy bảo các ngươi phải thực hành để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi nên biết, tôi thờ lệnh Chúa là Thiên Chúa tôi mà truyền dạy cho các ngươi biết lề luật và huấn lệnh của Chúa, để các ngươi thi hành các điều ấy trong phần đất mà các ngươi chiếm hữu. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân. Để khi nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt. Không một dân tộc vĩ đại nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như tôi trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không? Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng sao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa phán: Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống.
Chúng con đã tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì ta bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, Phúc âm Thánh Mát-thêu chương 5, chương 6, chương 7 là bài giảng trên núi, đưa chúng ta lên một cái mức độ cao hơn, tới cái độ của đời sống siêu nhiên, chứ không phải chỉ dừng lại ở cái lối sống tự nhiên với những cái lý lẽ thông thường nữa. Và ở đây Chúa Giêsu xác nhận là Ngài đến không phải để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Tất cả Cựu Ước khi nói tới lề luật, tức là những sách luật của Môi-se và các tiên tri, tức là toàn bộ Cựu Ước, thì năm cuốn sách đầu tiên người ta gọi là Ngũ Thư, đó là sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Dân Số, sách Thứ Luật hay là Đệ Nhị Luật, thì đó là năm cuốn đầu tiên mà người ta coi như là sách luật của Môi-se. Và phần còn lại là sách các tiên tri, trong đó có những tiên tri rõ ràng và có những bài ca để ca ngợi Chúa như là Thánh Vịnh, rồi những sách khôn ngoan, sách huấn ca và những sách lịch sử như Các Vua hoặc là sách tiên tri Samuel cuốn 1, cuốn 2. Đó là những cuốn mà chúng ta thấy tổng cộng là 46 cuốn ở trong Cựu Ước. Và Chúa đến không phải để hủy bỏ, mà để kiện toàn. Thứ nhất là tất cả lời hứa trong Cựu Ước, chờ đợi Đấng Cứu Thế đến, và Đấng Cứu Thế như thế nào, thì trong Cựu Ước đã diễn tả. Thì Chúa Giêsu đến để thực hiện tất cả lời hứa trong Cựu Ước. Ngài sinh ra ở đâu? Ở Bethlehem. Rồi những bài ca về người tôi tớ đau khổ mà Isaiah đã loan báo về 4 bài ca người tôi tớ đau khổ để chỉ về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thì Chúa đều đến để thực hiện hết. Và có những lời dạy trong sách luật thì Chúa đến để kiện toàn chứ không phải hủy bỏ. Chúng ta đọc các chương này chúng ta sẽ thấy Chúa đòi chúng ta một cái mức độ của đời sống nhân đức phi thường hơn, chứ không phải dừng lại cái lối sống giống người biệt phái và những người lãnh đạo Do Thái giáo. Họ chỉ dừng lại ở cái mức độ bình thường thôi. Thì ở đây Chúa đòi, nếu các con không có công chính hơn những người biệt phái, những người lãnh đạo Do Thái giáo, thì dĩ nhiên là không được vào nước trời, mà phải sống đời sống siêu nhiên. Ở đây Chúa đưa ra những cái hình ảnh cụ thể, như là khi chúng ta cầu nguyện, là cái xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa Cha, cầu nguyện, bố thí, ăn chay, không phải để cho người ta thấy, mà để nối kết cái cuộc đời của mình, hướng về Chúa Cha, và để Chúa Cha cho chúng ta được kết hiệp với Chúa Giêsu theo lời dạy của Chúa Giêsu, thực hiện ý muốn của Chúa Giêsu, chứ không phải như trong cái luật cũ. Và như vậy, cái lối sống của luật cũ thì người ta chú ý tới cái bề ngoài, cho người ta biết là mình cầu nguyện, mình ăn chay một tuần 2 lần, mình bố thí, rồi mình đóng góp cho nhà thờ 10% những gì mình thu nhập được. Đó là những cái trong luật cựu ước, không phải là bỏ đi, nhưng mà phải cho nó một cái mục đích rõ ràng, là để xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa là Cha. Chúng ta là những người con, và cái mối dây đó là quan trọng, chứ không phải là lời khen của người trần gian cho mình là người đạo đức. Không phải chúng ta làm vì những cái ở bên ngoài. Rồi trong luật của Môi-se thì cho phép ly dị. Ly dị ở trong Cựu Ước là người đàn ông có quyền ly dị, không phải là người vợ có quyền ly dị đâu, mà người đàn ông có quyền ly dị để kết hôn với vợ khác, với một người khác. Thì ở đây Chúa không có chấp nhận cái vấn đề ly dị, và Chúa đến để kiện toàn, cho nên ngay từ đầu không có vấn đề chia tay sau khi kết hôn được, mà phải là một vợ một chồng ở với nhau cho đến chết. Rồi ngay cả vấn đề trong Cựu Ước, hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù, nhưng mà Chúa nói còn thầy bả anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện nhân kẻ ngược đãi anh em. Chúa đến để kiện toàn, để chúng ta có cái nhìn của Chúa Cha, nhìn mọi người là anh chị em con của người Cha chung trên trời, cho nên chúng ta không có chống đối kẻ thù theo như kiểu ở trong Cựu Ước, mà tìm đủ cách để làm những điều tốt nhất cho nhau. Ngay cả những người làm khổ mình vẫn đối xử tốt với mọi người, để làm đẹp lòng Cha của chúng ta trên trời, chứ không phải chỉ có dừng lại ở cái mức độ là yêu những ai yêu mình. Vì vậy Chúa đến không phải để loại bỏ lề luật, mà để kiện toàn. Rồi ngay cả cái việc bất hòa, giận ghét nhau cũng không có được. Ưu tiên một là phải sống cái tình huynh đệ con cùng người Cha chung, để làm đẹp lòng Chúa Cha. Vì khi chúng ta xúc phạm đến nhau là xúc phạm đến Chúa, thì để của lễ lại, về làm hòa trước đã, rồi mới trở lại dân của lễ. Chúa không loại bỏ cái việc dân của lễ, nhưng mà cái việc làm hòa là quan trọng hơn, để cho chúng ta có cái tình yêu với Chúa và yêu thương nhau, thì chúng ta mới có thể dâng của lễ đẹp lòng Chúa được. Rồi cả vấn đề ngoại tình cũng vậy, không phải chỉ hành động thôi, mà cả trong tư tưởng, mình ước muốn là không được, phải chặn đứng ngay từ đầu, vì tư tưởng hướng dẫn hành động, mà có những cái tư tưởng ngoại tình thì sẽ đưa tới hành động ngoại tình. Vì vậy những tư tưởng sai nó đến là chúng ta phải chặn đứng ngay từ đầu. Vì vậy mà Chúa đòi chúng ta phải có một cái mức sống, một cái trình độ để sống liên kết mật thiết với Chúa, với những nhân đức siêu nhiên, chứ không phải dừng lại ở cái lối sống tự nhiên của trần gian đâu. Đừng có thề thốt, có sao nói vậy. Còn khi mà mình hay nói dối, mình mới thề. Và khi mình thề, thì dĩ nhiên mình phải giữ. Nhưng mà nếu mình có nói có, không nói không, thì đâu cần phải thề thốt nữa. Vì vậy mà Chúa đòi chúng ta có cái nhìn cao hơn và xa hơn tới những nhân đức phi thường, những nhân đức siêu nhiên, làm tất cả mọi việc vì yêu mến Chúa với những cái tư tưởng trong sạch, thánh thiện, lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình, chứ không phải lấy của cải vật chất, lời khen của người trần gian làm cái hạnh phúc của mình được. Chúa mới là nguồn hạnh phúc, và chúng ta xây dựng cái mối dây liên kết với Chúa, ngay cả cầu nguyện bố thí, ăn chay hãm mình, là để cho Chúa Cha thấy được lòng của chúng ta khao khát Chúa, muốn đến với Chúa, xin Chúa giúp chúng ta, và giúp chúng ta thanh tẩy những tội lỗi của mình, giúp chúng ta hoán cải thực sự, lấy Chúa là trung tâm. Vì vậy mà mọi việc chúng ta làm trong cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa, và đi tìm kiếm của cải ở trên trời, là những gì chúng ta làm vì tình yêu với Chúa, chứ không phải vì tiền bạc chóng qua của trần gian. Thì đời sống của chúng ta nó có một cái cùng đích rõ ràng hơn. Chúa Giê-xu đến không phải loại trừ những lời dạy trong Cựu Ước, nhưng để kiện toàn, đó là điều quan trọng. Vì vậy giữa tiền bạc và Thiên Chúa thì chúng ta chọn Thiên Chúa. Chúng ta chấp nhận có những cái thua cuộc ở giữa trần gian. Vì vậy mà chúng ta tín thác vào Chúa và lựa chọn Chúa làm tôi tớ của Chúa, chứ không làm tôi tiền của được. Rồi biết tha thứ, không có xét đoán, nói với Chúa với tất cả tâm tình của mình, và mình không hiểu rõ về tất cả những gì trong lòng người ta, thì mình không có xét đoán người khác, và mình sẵn sàng tha thứ vô điều kiện để mình nhận được sự tha thứ của Chúa, thì chính chúng ta được bình an và hạnh phúc. Vì vậy mà đời sống của chúng ta, nó rõ ràng là những người lựa chọn chân lý của Chúa, lựa chọn sống cho Chúa và xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, để chúng ta làm mọi việc trong tình yêu với Chúa. Lấy Chúa làm trung tâm thì chúng ta không còn lấy tiền của làm trung tâm, cho nên phúc chẳng ai cái tinh thần khó nghèo vì nước trời là của họ. Chúa đến để kiện toàn, để đưa chúng ta lên với Thiên Chúa Cha, chứ không phải dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian. Chúa đến để cho chúng ta được hạnh phúc, và hạnh phúc của chúng ta không phải dựa trên tiền bạc, dựa trên danh vọng, dựa trên những lạc thú trần gian, mà dựa vào tình yêu của Chúa, vào cái nguồn ân sủng là Thiên Chúa, là đấng cứu độ từng người chúng ta. Vì vậy chúng ta đang sống ở trong thế giới hôm nay, rất là nhiều cám dỗ về tiền bạc, mà chúng ta cứ để làm nô lệ cho tiền bạc vật chất, thì chúng ta mãi mãi, chúng ta vẫn cứ là những kẻ nô lệ, chứ không hơn không kém. Và bao nhiêu người tranh chấp nhau hơn thua ở trần gian, nhưng chúng ta lấy Chúa làm trung tâm, biết thương xót người khác, để được Chúa xót thương, biết tha thứ vô điều kiện, để được Chúa tha thứ, biết xây dựng hòa bình như con cái của một Cha chung ở trên trời, và ngay cả chịu bách hại, chịu hy sinh vì chúng ta yêu mến Chúa. Ngay cả mạng sống của chúng ta cũng dâng cho Chúa, vì chúng ta nhận lãnh từ Chúa để sống đời đời với Chúa, chứ không phải để sống mãi mãi ở trần gian. Do đó, đời sống của chúng ta nó khác với những người trần thế. Chúng ta là những người con của Chúa Cha trên trời, thì chúng ta hãy xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Những gì là tội lỗi, là ích kỷ, chúng ta loại trừ, để mỗi ngày chúng ta nên hoàn thiện hơn, như Cha chúng ta trên trời là đứng hoàn thiện, và như bài phúc âm chúng ta nghe, là Chúa đến không phải để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Và đó là những điều Chúa đã kiện toàn, thì chúng ta đi theo con đường của Chúa, để chúng ta luôn luôn cộng tác với Chúa trong mọi việc. Đời sống của chúng ta không lệ thuộc vào những cái chóng qua trần gian, nhưng chúng ta thuộc về Chúa và làm mọi việc trong tình yêu với Chúa, để sống tám mối phúc thật, để sống theo lời dạy của Đức Kitô, là nguồn hạnh phúc, là nguồn bình an cho xã hội chúng ta, cho thế giới hôm nay. Amen.
I'm sorry.